những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bitty.
Vâng, Bitty xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bitty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không?
Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên rất là khỏe thưa cô Bitty. Hôm qua là một ngày tuyệt đẹp ở Dallas, nắng ấm, chan hòa. Hôm nay thì không có mặt trời nhưng mà thời tiết cũng không có gì đáng để phàn nàn. Còn không biết ở Cali thì như thế nào cô Bitty? Cô Bitty nói cho Bảo Quyên nghe tại.
Nhã Quyên đâu rồi?
Dạ, Nhã Quyên đang ở ngay đây. Dạ, nhưng mà Bảo Quyên thích nói chuyện với cô Bitty hơn.
Bên này ấy, thì thật sự ra là mấy ngày nay thì cũng trời cũng rất là đẹp, mà nhưng có điều chiều ấy là bắt đầu nó cũng lạnh lắm. Mà hôm qua thì có gió nhưng mà ngày hôm nay thì rất là đẹp, nắng ấm lắm, cũng rất là dễ thương. Nhưng mà hôm nay thì cô Bitty phải đi làm, thành ra là cô Bitty mới ra khỏi sở xong.
Dạ vâng.
Chủ nhật mà người ta đi làm thì cũng giống như là ngày thứ hai vậy, phải không?
Yeah. Dạ đúng vậy thưa cô. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và kính chào cô Bitty. Chắc là Bảo Quyên chào cô Bitty cả tuần. Nhớ cô Bitty.
Nhớ mà không nói nên lời hả?
Nhớ dạ không, nhớ cô Bitty quá cho nên là không muốn kéo cái cần của Nhã Quyên lên, không cho Nhã Quyên nói sao nha. Nhưng mà rất là vui, mới đó lây hoay thì cũng đã hết một tuần lễ rồi. Thì chúng ta lại trở lại cái chương trình Có Những Niềm Riêng. Thì không biết là trước khi mình bước vào chương trình, cô Bitty còn những chia sẻ gì không ạ?
Thật sự ra là có mấy phút đầu thì cô Bitty cũng muốn có những cái gì Bitty cũng chia sẻ. Thì hôm nay thì cô Bitty xin gửi đến quý vị một cái thư mời. Cái thư mời này của cái Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại. Đó là của Bitty, do Bitty làm hội trưởng. Thành ra là một năm Bitty chỉ làm có một lần cái mùa xuân. Và nếu có thì giờ thì Bitty làm thêm cái mùa thu nữa, tức là Tết Trung Thu cho các em đó. Mọi năm thì Bitty có làm cái giải khuyến học cho các em trong cái Tết mùa xuân này. Nhưng mà cái giải khuyến học đó nó cũng rất là lớn. Mà hơn nữa là các em đến đông quá, cũng không có thời giờ để mà vui xuân nhiều. Cả nhiều thành ra Bitty năm nay Bitty để cho cái giải khuyến học và để cái mùa thu, tức là Tết Trung Thu đó. Thì Bitty cùng ban chấp hành cũng đồng ý là để Tết Trung Thu sẽ làm. Rồi tặng quà cho các em đến chơi rước lồng đèn Trung Thu. Rồi sau đó để cho các em thi nữa. Khuyến khích các em thi những cái giải mà tài năng của các em, chẳng hạn như tiếng Việt này, xong rồi hát cái kịch tiếng Việt, hoặc là nói tiếng Việt, hoặc là múa, hoặc là chơi đàn, các loại đàn mà các em ở bên này các em học được loại đàn gì thì đem đàn đến, mà biết tìm cái hội trường có cái đàn piano nữa. Thành ra là mọi năm các em chơi rất là vui, rồi có giải thưởng nữa, giải thưởng bằng tiền mặt cho các em nữa. Cái đó là Bitty khuyến khích cho các cháu nhỏ sau này đó, các em nó vừa học lại vừa chơi và lại còn vừa phát triển cái khả năng nữa. Thì năm nay Bitty sẽ để dành cái phần khuyến học đó, giải khuyến học đó cho các em mà cái mùa Tết Trung Thu, tức là tháng 7, tháng 8 ta đó. Còn mùa xuân năm nay thì tuần sau đó là đúng cái ngày mà thứ bảy, Bitty tổ chức thứ bảy tuần tới. Các quý vị nào mà ở xa mà về bên Cali này chơi đó thì có thể ghé vào cái hội trường Việt Báo. Các quý vị biết là hội trường Việt Báo là có cái tờ báo Việt Báo ở đây, cũng là một trong mấy cái tờ báo lớn tại quận Cam này, của nhà văn Nhã Ca và Trần Dạ Từ làm chủ nhiệm cũng mấy chục năm nay rồi. Thì cái hội trường đó nó cũng vừa cho cái hội của Bitty, nhưng mà hình như mỗi năm nó cũng hơi chật đó. Năm nay có lẽ Bitty đang lo là cũng nhiều khi không có đủ chỗ cho mọi người đến và enjoy cái hội xuân này nữa. Nhưng mà cũng được cái là cũng chương trình rất là vui mà rất là sung tụ cho năm nay nữa. Thì nó được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 3, bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Nhật Báo Việt Báo. trên đường Moren, quý vị nào qua bên này cứ nói cái nhật báo Việt báo trên đường Moren là mọi người đều biết cả. Trong đó có cái phần mà Bích Ti rất là thích, là năm nào Bích Ti cũng duy trì cái phần đó, là chính là phần chúc thọ và tặng quà cho các vị cao niên. Các bác, các cụ mà lớn tuổi qua bên này đó thì nhiều khi buồn lắm, chỉ mong có đến cái ngày mà hội xuân của hội Thái Bình. Đấy là Bích Ti chỉ nói riêng các quý vị bên hội Thái Bình thôi, còn các quý vị bên kia chắc chắn cũng vậy thôi, những hội khác cũng vậy thôi. Thì các cụ cũng buồn, con cháu đi xa hết mà một thân mình á, thành ra nhiều khi các cụ cũng chỉ mong cái ngày hội. Thành ra cứ gọi, cứ năm nào cứ gần đến Tết mà chưa thấy Bích Ti nói năng gì hết ấy, thì là các cụ cũng phải cũng gọi đến hỏi thăm là bao giờ thì làm để các cụ đến để mà còn gặp gỡ đồng hương mà để vui với hội, cho cái vui tuổi già. Thì Bích Ti rất là cảm động và rất là, do đó năm nào Bích Ti cũng làm cái phần chúc thọ. Rồi có mọi năm thì Bích Ti vẫn làm mấy cái plaque á, Black của hội Thái Bình để mà tặng cho các cụ, chúc thọ các cụ, rồi có quà nữa, các cụ vui lắm. Rồi cái màn nó màn đặc biệt cho các cụ là vậy. Rồi có sổ số vui xuân này, năm nay thì Bích Ti làm cái lô độc đắc á, là một cái TV lớn lắm, TV LED HD 43 inches. Đấy, cái này là Bích Ti không có xin ai hết để tài trợ hết, thì cái hội của Bích Ti bỏ tiền ra mà làm tất cả thôi. Chứ thật sự ra mà cái công mà đi xin á, các quý vị biết là mình đi xin nó cực lắm. Cái gì ở trên đời nó vậy, mình cho thì nó mau lắm, nhưng mà mình đi xin á thì nó rất là mệt, mà hơn nữa là mất nhiều thì giờ lắm. Và cái cảnh đi xin đó, Bích Ti ngày xưa Bích Ti cũng đã đi xin rồi, đi xin để mà để làm báo cho hội đó, dạ, chứ đâu phải xin cho cá nhân mình đâu. À, mình đến mình xin, ví dụ mình xin được có 100 bạc thôi mà ngồi đến mấy tiếng đồng hồ ngồi mấy tiếng hồ tại cửa hàng người ta đó, hoặc là phòng mạch của bác sĩ này bác sĩ kia, thành ra Bích Ti thấy cái cảnh nó không có rớt nữa, mà hơn nữa cái thời giờ của mình rất là eo hẹp, mà hơn nữa là mất cái cảnh đi xin mình thấy nó kỳ cục lắm. Thành ra là Bích Ti bỏ tiền túi ra cùng với nhóm của mấy người trong hội của Bích Ti mà làm việc với nhau thì mình cũng phải hy sinh một ít. Và vâng, thành ra là tất cả cái gì cũng là do hội bỏ tiền túi ra, mà cá nhân bỏ tiền túi ra hết. Thành ra là để làm đây là một cái, Bích Ti nghĩ rằng đây là một cái việc làm thiện nguyện, mà Bích Ti nghĩ rằng cái hội đoàn ở bên Cali này á cũng hầu như cũng vậy thôi. Họ cũng không có nhiều tài chánh, nhưng mà sở dĩ họ làm là bởi vì họ muốn có một cái sự đoàn kết trong cộng đồng, rồi có cái sự thân thiện với người đồng hương với nhau. Thành ra họ hy sinh thời giờ và tiền bạc của họ để mà họ làm những cái chuyện như vậy. Và hơn nữa là mình giữ lại cái quê hương ở trong những cái hoạt động của cái hội đoàn của mình. Thành ra là Bích Ti nghĩ rằng nếu mà mỗi người để hy sinh mỗi ít thì thành ra là nó mình duy trì được cái truyền thống của quê hương của chúng ta, mà nhất là những cái từng cái tỉnh một nữa. Chẳng hạn như bên này có tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Bà Rịa này, An Giang, Châu Đốc, đều có tất cả, tức là tên của những cái hội đoàn của Việt Nam mình ấy, từ từ xuất hiện hết ở trong cái quận Cam này. Nghĩa là ít đi hỏa hoạn lắm thì Bích Ti mới thấy những cái nghĩa là mình qua đây 44 năm rồi phải không ạ? Đó thì thành ra tất cả những cái tên của các tỉnh đều có nằm trong các hội đoàn ở bên Cali này hết, không biết các mấy chỗ khác thì chắc cũng có nhưng mà ít hơn thôi. Đó thì thành ra là Bích Ti thấy cái truyền thống này rất là hay. Bây giờ Bích Ti nói là cái chương trình của Hội Thái Bình của Bích Ti đó thì nó cũng phải nói rất là phong phú cho năm nay. Bích Ti mời được có ba ông tiến sĩ, là ông tiến sĩ Hà Thế Duyệt này, ông ở bên Cali. Còn ông tiến sĩ thứ hai đó là ông Nguyễn Văn Lương, mà hôm trước mà các quý vị có nghe tiếng ông trong chương trình của Bích Ti đó, Những Nỗi Niềm Riêng á, thì ông sẽ về, ông bay từ bên Florida, Orlando ông về để ông làm diễn giả. Và một người thứ ba nữa, và chắc quý vị cũng nghe tiếng, là nhà văn giáo sư Quyên Di, ông giáo sư Quyên Di ở bên California này. Thành ra là, rồi cái phần văn nghệ rất là đặc sắc nữa. Cái nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian đó là cũng sẽ đóng góp vào chương trình. Rồi cái nhóm câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng sẽ đóng góp vào chương trình. Và đặc biệt là có các em thiếu nhi ở câu lạc bộ tình nghệ sĩ nữa. Các quý vị biết ở bên này các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ gồm có bây giờ nó lên đến trên 40 em rồi. mà các em này nó các em mà đi học giỏi lắm mà lại còn bỏ bố mẹ lại bỏ thời gian ra để cho các em đến cái câu lạc bộ này để cho các cô ở trong này giúp cho huấn luyện cho các em múa rồi hát tiếng Việt này, biểu diễn nhiều cái hay lắm, rồi đánh trống này nọ. Nó Bixi đã nghe các em biểu diễn rồi, và khi mà chúng ta thấy mấy giới trẻ mà đã họ các cháu mà nó siêng năng như vậy và nó nối tiếp cái truyền thống của ông cha chúng ta để lại thì chúng ta nên hỗ trợ cho các cháu. Thành ra Bixi mà Bixi mời cái nhóm thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ này đến trên 40 em, và Bixi nói rồi đến cô Bixi sẽ lì xì cho các cháu, và các cháu biểu diễn càng hay thì cô sẽ lì xì cho các cháu rất là và cả hội lì xì cho các cháu luôn đó, để cho các cháu có tinh thần, và hơn nữa là để cho các cái nhóm này họ có cái một cái số tài chính để họ hoạt động, để họ may quần may áo để cho các cháu múa này nọ đó. Rất là đẹp. Vâng, thì rồi có cái màn thời trang, nó biểu diễn thời trang, cái fashion show nó Bixi có hai cô hoa hậu là cô Mindy và cô Katy sẽ đảm trách cái vùng cái màn mà cái màn biểu diễn thời trang, ít nhất là 15 đến 20 cô sẽ đến làm cái màn biểu diễn thời trang, mà mấy cô này toàn coi như hoa hậu với á hậu không á, ở miền Nam California này. Cái phần MC thì Bixi cũng có rất là các người MC nổi tiếng tại quận Cam này, không biết quý vị có nghe tiếng không, nhưng mà những người bên Cali này thì không có xa lạ gì, nhất là những người mà hay lên mạng thì biết ngay. Có cái cô Lê Bích Trâm đó, cô Lê Bích Trâm là cũng là một người MC nổi tiếng, còn cô Thủy Vi cũng vậy, rồi có bác sĩ Dr. Cao Minh Hưng là ông là vừa nha sĩ mà ông vừa nhạc sĩ là nữa, thành ra ông là người đầu đàn của cái nhóm câu lạc bộ tình nghệ sĩ này. Rất là hay chương trình như vậy, thành ra là Bixi quảng cáo trước để xin mời quý vị nào mà về tuần tới, thứ bảy tuần tới mà về Cali thì xin ghé lại hoặc cứ liên lạc với Bixi để Bixi chỉ đường cho, nếu không thì cứ ghé thẳng lại từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Nhật Báo Việt Báo trên đường Moren, ngay trung tâm của Little Sài Gòn. Đó là cái chương trình của ngày hội xuân của Hội Thái Bình, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thái Bình tại Hải Ngoại, do Bixi làm hội trưởng. Vâng, đó là một vài cái chia sẻ với các quý vị ở xa, và mong rằng là sẽ được gặp một số như hình năm ngoái Bixi không có làm nổi, bởi vì năm ngoái ông xã Bixi cũng bị đau á, trong thời gian này anh bị đau nằm bệnh viện, thành ra Bixi cũng không thể nào tổ chức được cái hội xuân, do đó năm nay thành ra năm nay Bixi mới tổ chức lại thôi. Thì thấm thắc đó mà cũng đã một năm rồi. Và có một cái Bixi có ông anh bà chị ở bên Pháp cũng sắp sửa, cũng mấy ngày nữa sẽ bay từ bên Paris về bên này để dự cái hội xuân này do Bixi mời, thì hai anh chị cũng bay từ bên bên Pháp đi về bên này. Và bây giờ chúng ta trở lại chương trình, sau khi những cái lời Bixi tâm sự với quý vị thì chúng ta sẽ có một cái lời tâm sự mà cô Bixi cũng hôm nay thì thật sự ra là Bixi không có thư, nhưng mà Bixi cũng viết sơ sơ xuống đây để cho nó gãy gọn một tí. Trước khi cô Bixi nói lại thì Bixi sẽ nói một cái tâm sự của một người đã tâm sự với Bixi, thì cô trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Dạ. Các cháu có ý kiến gì không?
Dạ, cảm ơn cô Bixi với cái chia sẻ của cô. May mắn là người Việt của chúng ta sống tập trung đông đảo, với lại tạo thành một cái sức mạnh cộng đồng ở tiểu bang Cali. Ở Texas này, Bảo Quyên thấy cũng rất là đông những người Việt chung tay góp sức để không chỉ là dạy cho con em của chúng ta tiếng Việt, mà còn tạo ra những cái chương trình giống như cô Bixi vừa chia sẻ là cái ngày hội xuân, để cho con em của chúng ta chẳng những là biết nói tiếng Việt mà còn biết được cái nguồn gốc văn hóa. Bởi vì nếu mà chúng ta là người Việt mà không biết nói tiếng Việt hoặc không biết được văn hóa Việt Nam thì như thế nào ta? Thì Bảo Quyên cũng rất là cảm ơn những cô chú đi trước lúc nào cũng bỏ công, bỏ sức, tài vật, sức lực ra để tạo cho cái thế hệ sau này của chúng ta luôn luôn nối tiếp, luôn luôn giữ gìn cái văn hóa Việt Nam. Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng như cô Bixi mong quý thính giả cùng lắng nghe lời tâm sự ngày hôm nay và cùng gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để góp ý chia sẻ cho lời tâm sự, biết ra được là hướng giải quyết như thế nào. Vâng, xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Bixi và lời tâm sự của tuần này.
Dạ vâng, thì Bixi có nhận được cái cú phone của một cô cũng là thuộc giới trẻ đã gọi về tâm sự với cô Bixi. Thì cô Bixi, bây giờ Bixi xin phải nói là Bixi xin thuật lại cái lời tâm sự của cô về cái người yêu của cô, mà để hỏi sau đó thì Bixi hỏi ý kiến của quý vị, xin quý vị nghĩa là góp ý vào. Bởi vì nhiều khi chúng ta có gặp những cái trường hợp như vậy, mà chính thật sự ra là chính Bixi cũng trong người thân của Bixi cũng gặp cái trường hợp như vậy. Thành ra là khi Bixi thấy cái này nó cũng mình cũng nên đưa ý kiến vào để cho chúng ta giúp cái giới trẻ họ có một ít kinh nghiệm khi mà người ta lập mà coi như người ta lập gia đình với một người yêu hay là một người bạn mà người ta có thể tiến đến hôn nhân. Vâng, thì đây là lời tâm sự của cô Ngọc Lan đã tâm sự với Bixi như thế này. Cháu thì có một người yêu mà hai người đã yêu nhau đã được 2 năm rồi. Và cháu nó đều, phải nói hai người ấy là đều là những người sinh viên hết, các cũng sắp ra trường rồi. Thì Ngọc Lan có nói là người yêu của cháu là rất chăm chỉ và rất sạch sẽ. Còn cháu thì thật sự ra cái tính của cháu là rất là bừa bộn cẩu thả, nên cháu nghĩ là hai đứa mà lấy nhau rồi thì hai đứa sẽ bù trừ cho nhau, đúng là một giống như cái cặp mà trời sinh ông trời ông đã cột hai người như vậy rồi, tức là một người sạch sẽ thì một người cẩu thả đó. Thì hai cháu này nó sắp sửa nó tiến đến hôn nhân mà nó sắp sửa ra trường thì nó định như vậy rồi. Cháu nó tâm sự, nó nói cô biết là mỗi lần mà cháu đến chơi cái phòng của anh á, thì là cháu thấy cái phòng của anh rất là sạch sẽ, nhưng mà khi mà anh đến cái phòng của cháu á thì là anh cứ dọn hết cái quần áo này đồ đủ thứ rồi, bởi vì cháu hay tính bừa bãi này, cháu vứt quần áo lung tung trong phòng ấy, thành ra là rồi nhiều khi anh đem ra cái máy giặt máy sấy, anh đem ra quần áo của cháu đem hết ra cái phòng anh giặt này nọ đó, thì cháu rất là thích, bởi vì nghĩ là người yêu của cháu nghĩa là chăm sóc cho cháu, thấy không? Đó, thì mai mốt về thì cháu cũng sẽ được là người yêu chăm sóc như vậy, thì cháu cũng đỡ trong cái vấn đề mà để lo lắng trong cái gia đình nhiều hơn. Rồi còn cái vấn đề nấu ăn nữa thì cháu Ngọc Lan có tâm sự nói như thế này này, anh cũng nấu ăn cũng rất là ngon lắm. Đó, những cái hôm mà anh đến chơi đó, thì là anh tự động đi vào bếp, cô Ngọc Lan cô đang ở một cái apartment chứ không phải ở nhà bố mẹ. Đó, thì thành ra là cô có nói là anh đi chơi thì anh cũng rất là giống như người trong nhà vậy đó, anh nấu ăn nấu gì anh làm bếp này nọ rất là ngon. Thì anh bảo cháu có hỏi anh thì tại sao mà anh làm nấu ăn ngon vậy, bởi vì trước giờ ở nhà anh bắt anh nấu không, thì anh bảo là cái chắc trời sinh ra như vậy, anh thấy mẹ anh nấu như thế nào thì giờ anh bắt chước anh nấu như vậy thôi đó. Rồi nhưng mà Ngọc Lan còn nói là như này, nhiều khi cháu thấy bạn của cháu đó, những người bạn của cháu thì khi mà nói chuyện ấy, thì cũng mấy người bạn cháu cũng có người yêu, thì mấy người bạn cháu cũng có vẻ chê những người yêu của những người bạn của cháu, như là nói là mấy anh chàng nó không biết gì hết, chỉ có biết đi chơi rồi biết cũng lười biếng này nọ rồi cũng không có biết làm gì hết đó. Rồi thành ra vì như vậy mà họ cũng giận dỗi nhau nhiều nhiều lắm, rồi cũng có người vì những cái chuyện như vậy thành ra mà họ cũng bị break ra, tức là họ không còn gắn bó với nhau nữa. Đó, tại vì những người bạn của cô Ngọc Lan này họ cũng chê người yêu đủ thứ hết trơn, thấy không? Thì cô Ngọc Lan này cô cảm thấy là cô rất được may mắn được chọn được cái người yêu có siêng năng đầy đủ đức tính như vậy, thì mai mốt mình là mình về mình dựa vào chồng, rồi chồng lo giúp cho mình đủ thứ trong cái việc nhà này nọ đó. Nhưng cô nói là sở dĩ là cháu hỏi ý kiến của cô là như thế này, bởi vì mẹ cháu không bằng lòng đó. Cháu đưa người yêu của cháu đi về để giới thiệu với mẹ, để ra mắt gia đình đó. Đó, thì cô nói là khi mà mẹ cháu đang làm bếp thì anh nhảy vào trong bếp, anh phụ với mẹ cháu làm bếp luôn. Xong rồi anh lau chùi bếp nước sạch sẽ luôn. Đó, anh thành ra là mẹ cháu thì có vẻ như là không bằng lòng, nhưng mà cháu thì cháu thấy rất là vui, bởi vì cháu thấy anh giống như người trong gia đình vậy, mà anh mai mốt anh giúp cho mẹ cháu làm việc trong cái bếp thì vậy là cũng tốt thôi, chứ có cái gì đâu, thấy không ạ? Đó thì cháu có nói với thấy thấy anh làm cho với mẹ cháu nhiều như vậy, giúp cho bà già làm bếp như vậy thì cháu cũng thích, thì nhưng mà đến khi mà anh làm nhiều quá thì cháu thấy anh mệt, thì cháu có nói thôi anh nghỉ tay đừng có làm nữa. Thì anh trả lời với cháu là anh nói cho như này, anh nói anh đã làm quen rồi, những cái việc này đâu có thấm tháp ăn nhầm gì đâu. Thấy không ạ? Rồi anh ăn uống xong thì anh ra anh đứng rửa bát luôn. Đó. Nhưng mà khi mà ăn uống đã xong rồi mà khách khứa đã về hết rồi á, thì mẹ cháu mới gọi cháu vào trong phòng nói này như thế này này. Đó, cái người yêu của con á, nó chăm làm việc nhà khiến mẹ thấy lo cho con đó. Thì mẹ thấy là con tốt nhất hãy chia tay nó, đừng có dính dáng gì đến nó nữa. Đó thì mẹ cháu nói một câu như vậy mà mẹ cháu khuyên cháu là đừng có dính dáng gì, đừng có thân thiết gì đối với người yêu của cháu nữa. Thì bởi vì mẹ cháu lý luận là như thế này, nếu mà cháu lấy một người mà chỉ có biết lo lau chùi hoặc là nấu ăn nấu uống ở trong nhà thôi, đàn ông mà như vậy thì sẽ không làm được cái việc gì lớn ở ngoài đời cả. Rồi lúc nào mình cũng nghèo hết. Bởi vì nếu chúng ta một người đàn ông mà cứ làm việc trong bếp hoài á, rồi không có lo làm việc, không có lo đi kiếm tiền thì làm sao mà có đủ khả năng mà để nuôi vợ nuôi con được. Đó là cái lý luận của mẹ cháu nói như vậy. Thì cháu có cãi lại, thì cháu nói là anh cũng đang đi học, anh ra bằng cấp, anh sẽ đi tìm việc làm chứ mẹ đâu có cần phải lo như vậy đâu. Đó, thì mẹ cháu nói là đàn ông mà quá chăm chỉ làm việc nhà thì khó mà làm chỗ dựa vào kinh tế cho vợ được. Bởi cái đầu óc của người đàn ông nó suốt ngày nghĩ đến cái việc làm cho sạch nhà, rồi quần áo, cơm nước thì còn đâu thời gian nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa đâu. Thế thì rồi nhất là mẹ cháu còn nói là những cái người đàn ông như vậy thì tính kỹ lắm. Đó, sau này mà cháu mà lấy ảnh về thì khổ cả đời. Thấy không? Đó, mẹ cho cái đàn ông thì phải ra ngoài bươn trải kiếm tiền chứ mà cứ rút trong bếp thì nhà nghèo kiết xác thì làm sao được. Là mẹ cháu thì nói cũng đúng, bởi vì cái thí dụ chính là cô nói là bố của cô ông cũng rất chăm chỉ làm việc nhà như vậy đó, ông cũng chẳng chịu đi ra ngoài kiếm tiền, do đó là mẹ cô là phải bươn trải đi ra ngoài kiếm tiền. Vì thế cái thu nhập của gia đình của cố là do mẹ cố nhiều hơn là do bố của cố. Thành ra có lẽ vì như vậy mà mẹ cố đã có một cái kinh nghiệm như vậy rồi. Thành ra khi mẹ cô Ngọc Lan này thấy cố gắn bó với anh chàng này thì là mẹ cô cũng rất là sợ. Chỉ sợ nghĩa là đi vào cái vết chân của bố của cố một lần nữa. Bởi vì mẹ cố đã trải qua cái cảnh như vậy rồi. Thế thì bây giờ cô hỏi là bây giờ thưa cô, bây giờ mẹ cháu nói như vậy mà cháu thì với anh thì rất là thương nhau mà anh rất là chiều cháu như vậy, thì bây giờ cô nghĩ là cháu có nên tiếp tục là tình cảm với anh hay là không, hay là nghe lời mẹ cháu để mà dứt khoát với anh để mai mốt cháu có cái tương lai nó sáng lạng hơn. Đó là cái câu hỏi của cô Ngọc Lan cho chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì Bích Ti xin kính mời quý vị, nãy giờ chắc nghe Bích Ti cũng nói về tâm sự của cô Ngọc Lan rồi, thì xin quý vị có một những cái kinh nghiệm gì để quý vị có thể góp ý vào với tâm sự của cô Ngọc Lan ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều. Cô trở lại với chương trình.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti một lá thư rất là thú vị ngày hôm nay. Quý thính giả, kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Ngọc Lan. Nhà Quyên thấy làm chương trình với cô Bích Ti nhiều năm nhưng mà cũng có nhiều lá thư, nhưng mà thường là thấy những cái lá thư cũng về tình cảm, nhưng mà cái lá thư này có một cái hay là Nhà Quyên thấy là có một anh chăm lo gia đình thì người bà mẹ lại có vẻ là không đồng ý theo cái quan niệm của bà, thì không biết là vị thính giả trên đường dây có đồng ý hay không. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ xin chào anh, cho biết quý danh.
Dạ Quốc đây, cảm ơn.
Dạ xin chào anh Quốc.
Chào mọi người.
Dạ biết đi, chào anh Quốc. Dạ dạ. Lâu ngày quá anh Quốc.
Dạ dạ. Trời ơi con này lắc tiêu quá, có anh chàng này chụp liền đi. Trời ơi đừng có người ta giỡn, là giỡn trong trong chứ đâu phải người ta thường phải nói ra.
Đúng rồi.
Thế hệ bên đây rồi có kiến thức, có trình độ thì hai người rất thích nha, vì biết chuyện thành công tiền bạc thì đâu có khó đâu. Rồi kiếm một người sống chân thật đâu có dễ, mà người sống rất là chân thật từ trong cái gia đình ra mà tới nhà mà không có ngại gì mình vẫn làm những cái chuyện vì anh chàng thương cô đó mà làm được như vậy là nhớ chết. Nhưng Quốc hồi đó là Quốc làm những cái chuyện đó không á.
Ồ vậy hả?
Dạ, dạ, đến gia đình mình vợ rồi, coi cái gì làm được là có rồi, chán nản, tính bơ rồi, không có mắc cỡ gì đó. Nhưng mà sống rất là chân thật, thì vợ chồng sống hạnh phúc lắm. Dạ, còn cái sự sự nghiệp thì mình đừng có đón sao quá, tại vì đứa trẻ ở đây rất là thông minh. Rồi mình cứ ập tâm, mình cứ đón là giống như mình, cái đó là cái sai. Dạ, để hai đứa hạnh phúc được, thì hạnh phúc cô đó rất là lắc chứ. Dạ, thì Quốc nói vậy thôi, rồi, cảm ơn mọi người vô.
Dạ vâng, rất là đồng ý với anh Quốc, gặp Nhã Quyên là cũng chụp liền. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
À, vị thính giả này có thể tắt giùm cho Bảo Quyên và Nhã Quyên cái radio để tiếng vang đừng vọng lại có được không ạ? À? Dạ vâng. Dạ xin chào biết quý danh.
Tôi ạ. Xin chào cô Bích Ti, xin chào cô Nhã Quyên.
Dạ chào anh.
Tôi nghe.
Xin chào ạ. Dạ xin lỗi ai đó ạ? À?
Dạ. Tôi có ý kiến như thế này, xin giải thích. Nghe qua cái bức thư cô Ngọc Lan á, thì tôi thấy như thế này, tại sao ba mẹ khó tặng với con cái trong cái tình yêu, tình cảm của con cái như vậy. Tôi nghĩ ba mẹ lo xa và có cái lo lắng cho con trong tương lai cho đứa con gái, vì vừa anh chàng này á về cô con gái á là một trời một vực, người ở trên trời người dưới đất, đàn bà á, thì phải công dung ngôn hành, lo nấu nướng, lo làm ăn, lo công việc gia đình sắp xếp, mà cô này quá lười biếng nhát nhớm và không biết cái gì hết. Trong lúc anh này là đàn ông, anh làm tất cả những công việc của một người đàn bà, chứ không phải là của một người đàn ông. Tuy nhiên, anh làm như vậy, ai mà có một người chồng như vậy thì rất tốt. Thì tôi nghĩ rằng thì bà mẹ này, bà thấy người con trai mà như vậy, mà con gái mình như vậy, là một trời một vực, thì trong tương lai sẽ đổ bể thôi, vì bà sợ cho người con gái phải mất hạnh phúc trong tương lai, cho nên bà ngăn cấm, chứ không phải là bà ghét bỏ cái anh chàng này. Chính ra bà trong tâm tâm bà phục ông lắm, cho không phải như cô Ngọc Lan cô nói đâu. Tôi xin có ý kiến như vậy.
Dạ thưa ông cho biết thì biết cái danh được không ạ?
Dạ biết thì hỏi nhà phía căn nhà phía biết.
Dạ xin mời. Dạ. Dạ anh Tú thôi con.
dạ anh Tú phải không ạ? Dạ.
Dạ vâng, nhà cô biết đi.
Dạ
vâng. Dạ, cảm ơn đài. Dạ ok, tôi đang ngồi nghe để ý kiến của quý vị đài.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tú.
Dạ.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và cho phép Nhã Quyên, Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, thì chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.